nay là lễ thánh Gioan Phaolô đệ nhị, chúng ta có rất nhiều điều để nói về ngài, để cho các anh chị thấy được một vị giáo hoàng thật sự là rất là đặc biệt. Phải nói là vị giáo hoàng này đó các anh chị, trước khi sinh ra đã được tiên tri nói tới rồi. Phải nói như vậy, bởi vì căn cứ vào những mặc khải tư, chứ không phải là tiên tri là thuộc về Cựu Ước Tân Ước đâu, mà là căn cứ vào mặc khải tư. Chúng ta thấy rõ là vị giáo hoàng này như vậy đó. 455 năm, không có một vị giáo hoàng nào khác ngoài nước Ý, mà đùng một cái ngài lên làm giáo hoàng. Mà không phải từ một nước Âu Châu tự do, mà là một nước Cộng sản Ba Lan. Đây là dấu chỉ thời đại đấy các anh chị ạ. Và cái lời tiên tri đầu tiên nói về ngài, đó là cái gì? Đó là trong bí mật Fatima phần thứ 3 đấy. Bí mật Fatima nói cái gì? Nói về vị giám mục mặc áo trắng bị ám sát. Và ngài là vị giám mục mặc áo trắng thật, ngày 13 tháng 5 1981 ở quảng trường Thánh Phêrô bị ám sát. Có phải không? Đó là lời tiên tri đầu tiên. Rồi lời tiên tri thứ hai, khi sinh ra ở trong nhật ký chị Faustina, Chúa Giêsu đã nói về ngài rồi. Số 1732. Từ Ba Lan, cha sẽ làm phát ra một tia sáng, chứ không phải một ánh sáng nha. Một tia sáng để sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của cha. Thì có phải một tia sáng là ngài hay không? Phát ra từ Ba Lan có phải là ngài hay không? Có thể hiểu như vậy. Còn nếu mà từ Ba Lan phát ra một ánh sáng thì đấy là sứ điệp lòng thương xót Chúa. Nhưng mà đây chỉ là tia sáng thôi. Sparkle. Một tia sáng thì ám chỉ ngài đấy. Mà cái tia sáng này ở trên ngai giáo hoàng 26 năm rưỡi, dài như vậy đó, dài thứ 3 trong lịch sử giáo hội các anh chị ạ, thì mới có thể đủ giờ để mà sửa soạn cho thế giới đến lần thứ 3, Chúa đến lần thứ 2. Và ngài đã sửa soạn bằng cách nào? Tông du 104 chuyến, chưa có một vị giáo hoàng nào đi nhiều như ngài, đi khắp thế giới để mang vui mừng và hy vọng đến cho thế giới, để kêu gọi thế giới đừng sợ, hãy mở cửa cho Chúa Kitô. Ngài sửa soạn đấy các anh chị ạ, sửa soạn đấy. Và khi mà ngài nằm xuống qua đi rồi thì chúng ta thấy được là nhiều cái biến động xảy ra sau đó. Và chính trong thời của ngài thì nước Nga trở lại, Đông Âu sụp đổ đấy, thế ông chúng ta thấy biến động lịch sử thế giới là liên quan đến cả thế giới luôn, chứ không phải chỉ có giáo hội thôi. Đấy, ngài sửa soạn đấy các anh chị, Chúa đã nói về ngài rồi. Rồi bây giờ em xin đọc. Vì thế này chúng ta hãy theo dõi cái đầu tiên, cái tập đầu tiên trong chuyện của ngài, nhiều tập, đó là Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị 26 năm rưỡi phục vụ giáo hội. Và tất cả những gì em đọc về ngài đều do em nghiên cứu và chuyển dịch, chứ không có collect từ bất cứ một chỗ nào hết. Rồi cái nội dung của cái tập thứ nhất này nó bao gồm 4 phần. Phần thứ nhất, một giáo triều của một vị giáo hoàng Ba Lan không phải người Ý sau 455 năm. Thứ hai, bản văn Rocito về đời sống và hoạt động của Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị được đặt trong quan tài của ngài. Thứ ba, Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị, những gì đã hoàn tất và những gì còn dang dở cho các vị giáo hoàng kế nhiệm. Thứ bốn, tam vị giáo hoàng ngoài nước Ý đầu thiên niên kỷ thứ ba Kitô giáo, bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ 20. Một giáo triều của một vị giáo hoàng Ba Lan không phải người Ý sau 455 năm. Và lúc 4 giờ 45 chiều ngày 14 tháng 10 1978, 10 ngày sau lễ an táng cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất, 110 vị hồng y tuyển cử cùng với 88 người được chọn để giúp các vị đã vào phòng mật nghị, hoàn toàn được niêm ấn, không được liên lạc gì với thế giới bên ngoài, để tuyển bầu vị thừa kế Đức Gioan Phaolô đệ nhất. Vào lúc 6 giờ 18 phút chiều ngày 16 tháng 10, khói trắng đã xuất hiện từ ống khói của nguyện đường Sistine, báo hiệu rằng các vị hồng y tuyển cử đã chọn được một tân giáo hoàng Roma. 27 phút sau, Đức Hồng Y Felici đã xuất hiện ở hành lang chính bên ngoài đền thờ Thánh Phêrô để loan báo việc tuyển chọn Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị lên ngai tòa Phêrô bằng những lời như sau: Annuncio vobis gaudium magnum habemus pampam colorum votila qui sibi nomen impositus luôn nem polum chu. Thì đại khái là giới thiệu đây chúng ta đã có tân giáo hoàng và ngài là Đức Hồng Y Wattila và ngài lấy tông hiệu là Gioan Phaolô đệ nhị. Và lúc 7 giờ 15 tối, vị tân giáo hoàng trong bộ phẩm phục trắng truyền thống của giáo hoàng đã xuất hiện ở cùng một hành lang và nói bằng tiếng Ý những lời hiện nay đã trở thành quen thuộc với hàng chục triệu người trên thế giới. Chúc tụng Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta vẫn còn hết sức buồn đau về cái chết của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất rất thân thương. Và giờ đây, chư vị hồng y rất khả kính đã kêu gọi được một vị tân giám mục Roma. Các vị đã kêu gọi một người từ một xứ sở xa xăm, xa nhưng lại bao giờ cũng gần gũi trong mối hiệp thông đức tin và truyền thống Kitô giáo. Tôi cảm thấy lo sợ khi lãnh nhận việc bổ nhiệm này. Thế nhưng, tôi chấp nhận trong tinh thần tuân phục Chúa của chúng ta, cũng như bằng lòng tin tưởng trọn vẹn vào Đức Mẹ rất thánh, mẹ của người. Tôi không biết tôi có thể bày tỏ rõ ràng bằng ý ngữ của anh chị em hay không. Thế nhưng, nếu tôi có nói sai cách nào, xin anh chị em sửa lại cho tôi. Vậy tôi xin tự giới thiệu mình với tất cả anh chị em để tuyên xưng đức tin chung của chúng ta, niềm hy vọng của chúng ta, lòng tin tưởng của chúng ta vào người mẹ của Chúa Kitô, cũng là mẹ của giáo hội. Đồng thời để bắt đầu lại con đường của lịch sử cũng như của giáo hội này với ơn trợ giúp của Thiên Chúa và sự hỗ trợ của con người. Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Hồng Y Carol Wattila, Tổng giám mục Krakow, được tuyển bầu làm vị giáo hoàng thứ 264 vào đợt bỏ phiếu thứ hai trong ngày thứ hai của mật nghị thứ hai năm 1978, chỉ cách 5 tháng sau ngày sinh nhật thứ 58 của ngài. 6 ngày sau, tức vào ngày 22 tháng 10 1978, ngài đã bắt đầu thượng tác vụ mục vụ của mình. Tính từ ngày 22 tháng 10 1978 thì ngày ngài băng hà mùng 2 tháng 4 2005 là ngày thứ 9664 của giáo triều ngài. Giáo triều của ngài là giáo triều dài thứ 3 trong lịch sử giáo hoàng. Giáo triều dài nhất là giáo triều của Thánh Phêrô, số ngày không rõ. Sau đó là giáo hoàng Pio thứ 9, 31 năm 7 tháng 17 ngày. Trong 26 năm rưỡi làm giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã tổ chức 9 mật nghị để phong tước cho 232 vị hồng y, trong đó có một vị còn giữ kín. Ngài đã phong tước hồng y cho tất cả trừ 3 vị trong 117 vị hồng y tuyển cử sẽ vào mật nghị lần này. Từ khi bắt đầu giáo triều của mình, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm trên 3.500 trong số 4.200 vị giám mục trên thế giới. Ngài đã gặp từng người trong các vị một số lần qua nhiều năm, nhất là khi các vị hoàn tất trách nhiệm viếng thăm tòa thánh ngũ niên của các vị. Ngài đã viết 14 thông điệp, 14 tông huấn, 11 tông hiến, 42 tông thư và 22 tự sắc, chưa kể đến hàng trăm sứ điệp và thư tín khác nữa. Để sửa soạn cho năm thánh 2000, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã viết tông thư tiến đến ngàn năm thứ ba, đề ngày 10 tháng 11 1994 và đã ban hành 4 ngày sau đó. Ngài cũng thiết lập một tiểu ban đặc trách đại năm thánh 2000. Ngài đã viết 5 cuốn sách: Vượt qua ngưỡng cửa hy vọng 1994, Tặng ân và mầu nhiệm 1996, Thi tập Roman Treatise 2003, Hãy trỗi dậy nào chúng ta đi 2004 và Hồi niệm và căn tính 2005. Vị giáo hoàng 84 tuổi này đã chủ sự 15 thượng hội giám mục, 6 thường lệ 1980 về gia đình, 1983 về thống hối và hòa giải, 1987 về giáo dân, 1990 về linh mục, 1994 về tu sĩ, 2001 về giám mục. Một ngoại lệ, 1985, Công đồng chung Vatican II 20 năm sau, và 8 đặc biệt, 1980 cho Netherlands, 1991 cho Âu Châu lần nhất, 1994 cho Phi Châu, 1995 cho Lebanon, 1997 cho Mỹ Châu, 1998 cho Á Châu và Đại Dương Châu, 1999 cho Âu Châu lần 2. Qua 5 tháng, Đức Thánh Cha đã thực hiện 104 cuộc tông du mục vụ ngoài ý quốc. Cuộc cuối cùng là lộ Đức vào tháng 8 2004. Ngài đã thực hiện 143 cuộc viếng thăm trong ý quốc và gần 700 trong thành và giáo phận Roma, bao gồm những cuộc viếng thăm 301 trong 325 giáo xứ thuộc giáo phận Ngài làm giám mục, không kể đến những dòng tu, đại học, chủng viện, nhà thương, dưỡng viện, nhà tù và trường học. Với 247 chuyến thăm phục vụ trong và ngoài ý quốc, Đức Giáo Hoàng John Paul II nhị đã đi 1.167.295 cây số, hay là 700.380 dặm, trên 28 lần chu vi trái đất và 3 lần khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng. Trong khi đó, ở tại Roma, vị giáo hoàng này đã tiếp trung bình 1 triệu người hàng năm, bao gồm giữa 400 đến 500 ngàn người tham dự các buổi triều kiến chung hàng tuần, ngoài những ai đến hành sự các cử hành phụng vụ đặc biệt như lễ Giáng sinh và Phục sinh, phong chân vước và hiển thánh. Ngài cũng tiếp khoảng từ 150 đến 180 ngàn người mỗi năm ở các cuộc triều kiến dành riêng cho các nhóm đặc biệt, các thủ lãnh, các quốc gia và chính quyền. Khi bắt đầu giáo triều Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Tòa Thánh Vatican đã có liên hệ ngoại giao với 85 quốc gia. Hiện nay Tòa Thánh liên hệ ngoại giao với 174 nước, cũng như với khối Liên Hiệp Âu Châu và Sovereign Military Order of Malta. Tòa Thánh có liên hệ một cách đặc biệt với Liên bang Nga và Tổ chức Giải phóng Palestine. Theo Văn phòng Cử hành Phụng vụ Giáo hoàng, trên 26 năm qua, vị giáo hoàng này đã thực hiện 143 cuộc phong chân phước cho 1.339 vị và 52 cuộc phong hiển thánh cho 483 vị. Ngài đã thành lập Viện Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đặc trách Sheol vào tháng 2 năm 1984 và tổ chức Populorum Progressio đặc trách các dân bản xứ ở Mỹ Châu Latin vào tháng 2 năm 1992. Ngài cũng thành lập các giáo hoàng học viện đặc trách sự sống và các khoa học xã hội. Ngoài ra, Ngài thiết lập Ngày Thế giới Bệnh nhân được cử hành hàng năm vào ngày 11 tháng 2 từ năm 1993 và Ngày Thế giới Giới Trẻ từ năm 1985. Ngài Giới Trẻ Thế giới lần 20 vào tháng 8 tại Cologne, Đức Quốc. Chính Đức Giáo Hoàng chọn các đề tài và diễn giải nội dung của các đề tài ấy trong sứ điệp hàng năm gửi Giới Trẻ Thế giới. Hai ngày thế giới được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phát động trong giáo hội có tính cách mục vụ theo chiều hướng giáo hội trong thế giới ngày nay của Công đồng chung Vatican II bằng đường lối phúc âm hóa, đó là ngày Giới Trẻ Thế giới và ngày hội ngộ thế giới các gia đình. Bởi vì hai ngày thế giới này do sáng kiến của Liên Hiệp Quốc, một tổ chức quốc tế muốn phát động một năm giới trẻ quốc tế vào năm 1985 và sau đó năm thế giới gia đình vào năm 1994. Thế nhưng, chộp ngay lấy thời cơ vô cùng hiếm quý này, vào thời điểm cả thế giới trẻ lẫn cơ cấu gia đình trên thế giới nói chung và trong giáo hội công giáo nói riêng đang bị phá sản đến bật gốc về văn hóa, cần phải được khẩn cấp cung cấp mục vụ thích đáng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đáp ứng mục vụ ngay lập tức trong nội bộ giáo hội bằng cách Ngài đã phát động và thiết lập hai ngày này cho giáo hội. Và đó là lý do từ năm 1986 đã bắt đầu có ngày Giới Trẻ Thế giới cứ 2 hay 3 năm một lần, luân phiên ở các quốc gia khác nhau, được tất cả là 16 lần, lần đầu tiên ở Roma năm 1986 và lần cuối cùng vào tháng Giêng 2019 ở Panama, Nam Mỹ. Nhưng ở Roma năm nào cũng vào Chủ nhật lễ lá như khởi đầu của Chủ nhật lễ lá năm 1985. Và từ năm 1994, có ngày Giới Trẻ hội ngộ các gia đình cứ 3 năm một lần. Tất cả đã được 9 lần, lần đầu tiên ở Roma và lần cuối cùng năm 2018 ở Ái Nhĩ Lan. Thứ hai, văn bản Rogito về đời sống và hoạt động của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Nhị được đặt trong quan tài của Ngài. Sau đây là bản văn Rogito về lịch sử và hoạt động của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Nhị, bản văn được Đức Tổng Giám Mục Piero Marini, trưởng ban lễ nghi giáo hoàng, đọc trước khi hạ huyệt và sau đó được ký bởi tất cả những ai hiện diện bấy giờ trước khi đặt đó vào trong quan tài của vị giáo hoàng vừa qua cố. Trong ánh sáng của Chúa Kitô từ trong cõi chết vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005 của Chúa và lúc 9 giờ 37 phút tối, khi mà ngày thứ bảy đang qua đi và chúng ta đã bắt đầu sang ngày của Chúa, kết tuần bát nhật phục sinh và là ngày Chúa Nhật lòng thương xót Chúa, vị mục tử thân yêu của giáo hội là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã qua đời về cùng cha. Bằng việc nguyện cầu, toàn thể giáo hội đã hỗ trợ cho cuộc ra đi của Ngài. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị giáo hoàng thứ 264. Hồi niệm về Ngài vẫn còn tồn tại trong tâm khảm của giáo hội cũng như của toàn thể nhân loại. Caro Wattila, vị được bầu làm giáo hoàng ngày 16 tháng 10, 1978, đã vào đời ở Wadowix, một thành phố cách Raco 50 cây số, vào ngày 18 tháng 5 1920 và được rửa tội hai ngày sau đó ở nhà thờ giáo xứ bởi linh mục Francis Jack. Ngài đã rước lễ lần đầu khi lên 9 tuổi và bí tích thêm sức khi được 18 tuổi. Việc học hành của Ngài bị gián đoạn bởi việc các lực lượng Nazi chiếm đóng và đóng cửa đại học. Ngài đã làm việc ở một mỏ đá, sau đó ở xưởng hóa chất Solway. Vào năm 1942, biết mình có ơn gọi làm linh mục, Ngài bắt đầu những khóa huấn luyện tại chủng viện Chui ở Krakow. Ngài đã được thụ phong linh mục ngày 1 tháng 11 1946 bởi tay Đức Hồng Y Adam Sapienha. Thế rồi, Ngài được sai đi Roma học và đã đạt được cấp bằng tiến sĩ về thần học với luận án giáo huấn về đức tin nơi Thánh Gioan Thánh Giá. Ngài đã trở lại Ba Lan để thi hành một số nhiệm vụ mục vụ và dạy các khoa học thánh. Vào ngày 4 tháng 7 1958, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã bổ nhiệm Ngài làm giám mục phụ tá Krakow. Ngài được Đức Phaolô thứ 6 chỉ định làm tổng giám mục của cùng giáo phận này vào năm 1964. Với tư cách giáo phẩm của mình, Ngài đã tham dự công đồng chung Vatican II. Đức Phaolô Đệ Lục đã phong Ngài làm Hồng Y ngày 26 tháng 6 1967. Ngài đã được bầu làm giáo hoàng bởi các vị Hồng Y trong bật nghị ngày 16 tháng 10 1978 và đã lấy tên Gioan Phaolô Đệ Nhị. Vào ngày 22 tháng 10, ngày của Chúa, Ngài đã long trọng mở màn cho thừa tác vụ thừa kế Thánh Phêrô của Ngài. Giáo triều của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là một trong những giáo triều lịch sử giáo hội. Trong thời đoạn này, có nhiều sự thay đổi ở một số khía cạnh, trong đó được kể đến là việc sụp đổ của một số chế độ do chính Ngài đã góp phần của Ngài. Ngài đã thực hiện nhiều chuyến tông du đến các quốc gia khác nhau với mục đích để loan truyền phúc âm. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thi hành thừa tác vụ thừa kế Thánh Phêrô của mình với một tinh thần truyền giáo không biết mệt mỏi, tận dụng tất cả mọi nghị lực của mình vì mối quan tâm duy nhất đối với giáo hội, cũng như vì đức ái cởi mở đối với toàn thể nhân loại. Hơn bất cứ một vị tiền nhiệm nào của mình, Ngài đã gặp gỡ dân Chúa cũng như các vị lãnh đạo quốc gia trong các cuộc cử hành, những buổi triều kiến chung và đặc biệt, và trong các cuộc thăm viếng mục vụ. Việc Ngài yêu thương giới trẻ đã khiến Ngài khởi xướng Ngày Giới Trẻ Thế Giới, triệu tập cả hàng triệu giới trẻ ở các phần đất khác nhau trên thế giới. Ngài đã phát động một cách hiệu quả vấn đề đối thoại với những người Do Thái, cũng như với những vị đại diện các tôn giáo khác, triệu tập họ mấy lần đến các cuộc gặp gỡ nguyện cầu cho hòa bình, nhất là ở Assisi. Ngài đã nới rộng Hồng Y đoàn khi thiết lập tất cả 231 vị Hồng Y, chưa kể một còn giữ ký. Ngài đã triệu tập 15 thượng hội giám mục, 7 thường lệ và 8 đặc biệt. Ngài đã thiết lập nhiều giáo phận, nhất là ở Đông Âu. Ngài đã canh tân bộ luật Tây và Đông Phương và đã thiết lập thêm 9 cơ cấu cùng tái tổ chức lại giáo triều Roma. Với vai trò tư tế, Ngài đã thi hành thừa tác vụ phụng vụ ở giáo phận Roma cũng như trên toàn thế giới, hoàn toàn trung thành với cộng đồng chung Vatican II. Ngài đã phát động một cách gương mẫu đời sống phụng vụ và thiêng liêng, cùng việc cầu nguyện chiêm niệm, nhất là việc tôn thờ thánh thể và cầu kinh mân côi. Giáo hội đã tiến vào ngàn năm thứ ba dưới sự lãnh đạo của Ngài và đã cử hành Đại Năm Thánh 2000 theo những điều hướng dẫn được đề ra trong tông thư ngàn năm thứ ba đang đến. Thế rồi, đối diện với thời đại mới, giáo hội nhận được những điều hướng dẫn trong tông thư vào lúc mở màn cho một tân thiên niên kỷ, là những gì tín hữu thấy được đường đi nước bước của mình trong tương lai. Với năm thánh cứu chuộc, năm thánh mẫu và năm thánh thể, Ngài đã phát động việc canh tân thiêng liêng của giáo hội. Ngài đã đẩy rất mạnh việc phong hiển thánh và á thánh, cho thấy vô số những gương thánh đức ngày nay là những gì phấn khích cho con người ở thời đại chúng ta đây. Ngài đã công bố Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu là tiến sĩ giáo hội. Giáo huấn về tín lý của Đức Gioan Phao-rô Đệ Nhị rất ư là phong phú, là người bảo quản kho tàng đức tin. Với đức khôn ngoan và lòng can đảm, Ngài đã làm hết sức để phổ biến tín lý về thần học, luân lý và tu đức công giáo, cũng như trong suốt giáo triều của mình chống lại những khuynh hướng phản lại truyền thống đích thực của giáo hội. Trong số những văn kiện chính của Ngài có 14 thông điệp, 15 tông huấn, 11 tông hiến, 45 tông thư, không kể đến những bài giáo lý được Ngài chia sẻ vào các buổi triều kiến chung, những bài huấn từ ngõ khắp thế giới. Bằng giáo huấn của mình, Đức Gioan Phao Đệ Nhị đã làm vững mạnh và soi động dân Chúa về tín lý thần học, nhất là ở nơi ba thông điệp đầu tiên liên quan đến Chúa Ba Ngôi là Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần, giàu lòng thương xót và là Chúa và là Đấng ban sự sống. Về nhân loại học và về các vấn đề xã hội, về luân lý, về đại kết, về truyền giáo và về thánh mẫu học, Ngài đã ban hành cuốn giáo lý của giáo hội công giáo theo chiều hướng truyền thống và được giải thích một cách đích thực theo cộng đồng chung Vatican II. Ngài cũng đã phát hành một số sách với tư cách là một tiến sĩ. Giáo huấn của Ngài đã đạt đến tuyệt đỉnh trong năm thánh thể, nơi thông điệp giáo hội sống bởi thánh thể, cũng như nơi tông thư xin Chúa ở với chúng con. Đức Gioan Phao-lô Đệ Nhị đã lưu lại cho tất cả mọi người một chứng từ đáng khâm phục về lòng đạo đức, thánh thiện và tình cha chung, chữ ký của những người chứng dự vào nghi thức an táng.
Hãy ca lên cung nhạc tâu vang xa hoa cùng thành thần trên thiên quốc, tung hô Thiên Chúa, xin ghé mắt thương ban hồng ân, xin Ngài dìu dắt giáo hội thắng quỷ xa than, xin Ngài đoái nhìn đoàn con hoan anh quỳ vương.
Và phần thứ ba, Đức Thánh Cha Gioan Phao-rô Đệ Nhị những gì đã hoàn tất và những gì còn dang dở cho những vị giáo hoàng kế nhiệm. Căn cứ vào những văn liệu về vị giáo hoàng thứ 264 của giáo hội người Ba Lan này và căn cứ vào những gì người viết đã từng liên lỉ theo dõi về tòa thánh cũng như riêng vị chủ chăn tối cao của giáo hội trong thế giới ngày nay, thì người viết có thể tóm lại tổng lược những gì đã hoàn tất và những gì còn dang dở cho các vị tiền nhiệm như sau. Những gì đã hoàn tất: thứ nhất, ban hành thông điệp Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần ngày 4 tháng 3 1979, một thông điệp gồm tóm đường hướng của giáo triều Ngài. Thứ hai, tông du Ba Lan lần thứ nhất 1979, chuyến tông du quyết liệt cho khối công đoàn liên đới, quyết liệt tranh đấu bất bạo động cho tới biến cố sụp đổ của Cộng sản Đông Âu 10 năm sau. Thứ ba, truyền bá thần học thân thể, Theology of Body, qua loạt bài giáo lý đầu tiên trong giáo triều của Ngài về tình yêu và trách nhiệm liên quan đến hôn nhân Kitô giáo, loạt bài kéo dài 5 năm trời, từ ngày 5 tháng 9 1979 đến 21 tháng 11 1984. Thứ bốn, ban hành bộ giáo luật ngày 25 tháng Giêng 1983. Thứ năm, mừng năm thánh cứu chuộc từ ngày 25 tháng 3 1983 cho tới 25 tháng 3 1984. Thứ sáu, hiến dâng nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria vào ngày kết thúc năm cứu chuộc 25 tháng 3 1984. Một biến cố đã làm cho nước Nga trở lại ngày 25 tháng 12 1991. Thứ bảy, lập ngày giới trẻ thế giới vào Chủ nhật lấy lá năm 1985. Thứ tám, thành lập tổ chức phát triển các dân tộc Populorum Progressio Foundation, đặc trách các dân bản xứ ở Mỹ Châu Latin vào tháng 2 1992. Thứ 9, ban hành sách giáo lý giáo hội công giáo vào ngày 11 tháng 10 1992. Thứ 10, lập ngày thế giới bệnh nhân vào lễ Đức Mẹ Lộ Đức 11 tháng 2 hàng năm từ năm 1993. Thứ 11, lập giáo hoàng học viện các khoa xã hội học ngày 1 tháng 1 1994. Thứ 12, lập giáo hoàng học viện đặc trách sự sống ngày 11 tháng 2 1994. Thứ 13, ban hành tông thư Ordinatio Sacerdotalis ngày 22 tháng 5 1994, dứt khoát không có vấn đề linh mục phụ nữ. Thứ 14, vận động thành công trong việc ngăn chặn trào lưu văn hóa sự chết tại hội nghị dân số Cairo 1994. Thứ 15, ban hành thông điệp phúc âm sự sống ngày 25 tháng 3 1995 để chống lại văn hóa sự chết và chính thức lấy quyền tối cao của mình để lên án vấn đề phá thai và triệt sinh an tử. Thứ 16, mừng đại năm thánh 2000 từ lễ Giáng sinh 25 tháng 12 1999 đến lễ hiển linh mùng 1 tháng 6 2001. Thứ 17, lập lễ kính Chúa tình thương ngày 30 tháng 4 năm 2000, dịp phong thánh cho nữ tu Faustina. Thứ 18, cử hành ngày xin lỗi, Day of Pardon, Chủ nhật thứ nhất mùa chay 12 tháng 3 năm 2000, chính thức thay mặt giáo hội lên tiếng xin lỗi những lỗi lầm của con cái giáo hội. Thứ 19, tổ chức ngày liên tôn cầu cho hòa bình thế giới ở Assisi ngày 24 tháng Giêng 2002. Thứ 20, mở năm mân côi từ ngày 16 tháng 10 2002 đến 19 tháng 10 2003 với tông thư kinh mân côi trinh nữ Maria, ban hành vào đúng ngày ngài được bầu làm giáo hoàng 24 năm trước. Trong đó ngài thêm năm mầu nhiệm ánh sáng cho kinh mân côi trọn vẹn là tóm lược phúc âm. Thứ 21, tái ấn định một số vấn đề cần phải tuân giữ hay tránh lánh liên quan đến bí tích cực linh qua bản hướng dẫn của thánh bộ phượng tự và bí tích soạn dọn ban hành ngày 23 tháng 4 2004. Thứ 22, mở năm thánh thể từ ngày 10 tháng 10 2004 đến 29 tháng 10 2005 để đem giáo hội nhờ mẹ Maria qua năm mân côi trở về với nguồn sống thần linh của mình là thánh thể theo chiều hướng đúc in antum. Những gì còn dang dở: thứ nhất, viếng thăm Iraq, vùng đất thánh của cựu ước liên quan đến tổ phụ Abraham, nơi ngài đã hụt đến trong năm thánh 2000. Thứ hai, viếng thăm Nga Xô, theo lời mời của Tổng thống Putin hai lần, nhưng cũng bị hụt. Thứ ba, viếng thăm các giáo xứ Roma, nơi ngài làm giám mục, ngài mới thăm 301 trong 325 giáo xứ. Em xin thêm cái phần cái chi tiết thứ hai là viếng thăm Nga Xô, sở dĩ ngài bị hụt hai lần dù Tổng thống Putin mời là vì chính thống giáo bên đó không chấp nhận giáo hoàng tới cái đất nước đó. Thứ bốn, năm thánh thể mới được một nửa năm thì ngài qua đời. Thứ năm, ngày giới trẻ thế giới 20 tại Cologne, Đức Quốc vào tháng 8 2005 với chủ đề chúng tôi đến triều bái người, nhưng mà ngài đã chết từ tháng 4. Thứ 6, Thượng hội Giám mục Thế giới thường lệ thứ 11, mùng 2 đến 29 tháng 10, 2005. Ngài cũng đã chết vào tháng 4, không kịp. Thứ 7, giáo lý cầu nguyện bằng Thánh Vịnh bắt đầu từ ngày 28 tháng 3, 2001, mới tới bài thứ 131 cho giờ kinh tối thứ 6, tuần thứ 2 trong 4 tuần phụng vụ giờ kinh. Còn phải mất cả một năm nữa mới xong, thì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp tục. Tân giáo hoàng quý vị, nếu chiều hướng của vị giáo hoàng quá cố là thả lưới ở chỗ nước sâu, đúc in antum, một chiều hướng ngài phác họa cho cả giáo hội vào thời điểm trước ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba Kitô giáo, như tông thư vào lúc mở màn cho một tân thiên niên kỷ ban hành vào ngày lễ hiển linh mùng 6 tháng Giêng 2001 để bế mạc đại năm thánh 2000, thì vị giáo hoàng thay ngài phải là vị giáo hoàng nội tâm hơn hoạt động, đau khổ nhiều hơn thành đạt. Có thể nói, giáo triều Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là giáo triều huy hoàng nhất trong lịch sử giáo hội Công giáo. Chẳng khác nào như Chúa Kitô tiến vào thành Jerusalem, thì vị giáo hoàng sau ngài sẽ là vị giáo hoàng của bữa tiệc ly. Đó là lý do năm thánh thể chưa kết thúc, vị giáo hoàng của vườn nhiệt và của khổ đau. Và đó, chúng ta đã biết vị giáo hoàng đó chính là Đức Benedicto 16, và ngài đã đau khổ đến nỗi phải thoái vị vào ngày 28 tháng 2 2013, để vị đương kim giáo hoàng Francisco của chúng ta lên thay thế vào ngày 13 tháng 3 năm 2013.
Ôi thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng con xin cùng ngài tung hô Thiên Chúa, hoặc ngọn tua cho các Chúa. Ôi thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng con xin thề nguyện nên yêu một Chúa, một muôn đời, muôn muôn kiếp.
Kính thưa quý anh, quý chị, đó là những gì mà em đọc cho anh, quý chị nghe về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Vị giáo hoàng này quá đặc biệt ha anh Tĩnh.
Vâng, quá đặc biệt.
Quá nhiều người gặp, quá nhiều người đi, quá nhiều làm, quá nhiều chuyện. Có nghĩa là cái thời phát biểu của ngài là lớn được mỗi ngày.
Vâng.
Tạ ơn Chúa cho có một vị giáo hoàng thật là tuyệt vời.
Vâng. Mà các anh, quý chị phải biết là ngài lên làm giáo hoàng mới 58 tuổi thôi. Mà 3 năm sau, năm 81, ngài bị bắn. Ngài bị bắn thì ngài mất 60% máu á. Do đó ngài bắt đầu yếu từ hồi đó. Mà ngài các chị 23 năm sau nữa thì biết là ngài cố gắng như thế nào. Rồi trước khi ngài chết đó, các anh các chị để ý mà coi, mấy cái tháng đầu năm 2005 á, ngài nằm trong nhà thương, rồi về, rồi lại vô nhà thương. Rất là tội nghiệp ngài. Đến nỗi lễ tuần cuối cùng của cuộc đời ngài đó, chính cái lễ lá đó các anh các chị, ngài muốn nói huấn từ truyền tin, ngài không nói được nữa, không nói được nữa, và sau đó ngài nằm luôn cho tới khi qua đời. Và ngài qua đời hay lắm các anh các chị, vào ngày thứ bảy đầu tháng của Đức Mẹ, và cũng đồng thời là áp lễ lòng thương xót Chúa. Lễ áp đã xong rồi đấy, vì ngài chết lúc 9:37, trước đó là thánh lễ lòng thương xót Chúa. Cuộc đời của ngài là cả Chúa lẫn Mẹ đi với nhau. Và cái lời mở đầu của ngài đó, ngài cũng nói đến Đức Mẹ, thấy không? Khẩu hiệu của ngài là:
Hãy tung hô thâu trời tiếng ca vang dân đưa bao người biên cây trống tin yêu mến Chúa, xin giúp đỡ con luôn sạch trong. Xin ngài gìn giữ những người đang còn trong ngóng. Xin ngài dẫn họ về trong ánh sáng tình thương. Ôi thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng con xin cùng ngài tung hô Thiên Chúa, hoặc ngọn tua cho các Chúa. Ôi thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng con xin thề nguyện nên yêu Chúa, muôn muôn đời.